Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm Tin Vào Cuộc Sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm Linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm Tin và Cuộc Sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe câu chuyện Cuộc Hội Ngộ Không Ngờ, nhưng trước hết là ca khúc Tìm Đâu Một Tình Yêu.
Bao năm tháng đã qua, có cho anh niềm vui. Bao lâu nghĩ tính toán, có cho anh
Dutchman trong những câu chuyện đáng nhớ được Joseph M. Stowe trích dẫn kể lại một cuộc hội ngộ ly kỳ hiếm có. Những diễn biến gần như khó tin của câu chuyện này có thể coi như biểu tượng cho tiềm năng hội ngộ của chúng ta với Đức Chúa Trời, làm chúng ta thỏa nguyện trong một mối thâm giao từng sống trong lòng từ ngày chúng ta được nối kết với Chúa cứu thế trên thập tự giá. Câu chuyện bắt đầu như sau. Marshall Sternberger là một con người mực thước ở tuổi gần 50, có mái tóc bạc trắng bù xù, cặp mắt nâu thẳng thắn chân thành và với tác phong nhún nhảy nhiệt tình cố hữu của một vũ công Hungary. Ông luôn luôn lên xe điện Long Island Railroad chuyến 9:09 từ nhà ở một vùng ngoại ô đến Woodside, New York, rồi từ đó đi xe điện ngầm đến thành phố. Buổi sáng ngày 10 tháng Giêng năm 1948, Sternberger lên chuyến xe 9 giờ 09 như thường lệ. Nhưng trên đường đi, ông bất ngờ quyết định thăm Laszlo Victor, là một người bạn Hungary bị đau, cũng đang sống tại Brooklyn. Vì vậy, đến Ozone Park, Sternberger đổi xe điện đi Brooklyn. Đến nhà bạn, ở lại cho đến khoảng nửa buổi chiều, rồi mới lấy xe điện đi Manhattan để đến văn phòng ở đường số 5. Và sau đây là câu chuyện ly kỳ của Marshall. Toa tàu chật cứng vô phương còn ghế trống, nhưng khi tôi vừa bước lên, người ngồi bên cửa bỗng dưng đứng bật dậy xuống trạm. Thế là tôi cứ việc thản nhiên ngồi ngay vào chỗ trống. Tôi sống ở New York đủ lâu để hiểu rằng phong tục của cái đô thị náo nhiệt này là không bao giờ nên bắt chuyện với người lạ. Nhưng vì là nhiếp ảnh gia, tôi có thói quen cố hữu ưa quan sát, phân tích nét mặt, cho nên vẻ mặt của người ngồi bên trái làm tôi chú ý đặc biệt. Anh ta vào trạc 30, đang đọc một tờ nhật báo tiếng Hung, nhưng mỗi khi anh ta nhìn lên, tôi thấy trong ánh mắt đó biểu lộ một nỗi đau đớn ghê gớm. Tự nhiên có một thôi thúc trong lòng, tôi buột miệng nói bằng tiếng Hung. Anh cho tôi đọc ké với nhen. Anh ta lộ vẻ ngạc nhiên khi thấy có người nói với mình bằng tiếng mẹ đẻ, nhưng cũng trả lời lễ độ. Dạ, không sao, bác cứ đọc đi, cháu đọc sau cũng được. Trong suốt nửa giờ trên xe điện ngầm, chúng tôi có dịp nói chuyện khá nhiều. Anh ta tên là Bela Baskin, đang là sinh viên trường luật lúc Thế chiến thứ hai bùng nổ. Anh bị bắt vào một tiểu đoàn lao công của Đức đưa đi Ukraine. Về sau lại bị quân Nga bắt làm lao công chôn xác quân Đức. Sau chiến tranh, anh ta đã đi bộ hàng trăm dặm để về quê nhà ở Debrecen, là một thành phố lớn miền đông Hungary. Vì tôi cũng biết Debrecen khá nhiều, cho nên cũng có một lúc câu chuyện dừng lại ở một vài chi tiết về thành phố đó. Rồi anh ta kể cho tôi phần sau câu chuyện. Về đến Debrecen, anh ta trở lại căn hộ chung cư nơi cha mẹ, anh chị em anh ta từng ở, thì thấy đã có những người lạ mặt chiếm ngụ. Anh đi lên căn hộ của vợ chồng anh ở tầng trên, thì cũng đã bị người khác chiếm. Không một người nào ở đây từng nghe biết gì về gia đình anh. Lúc rời chung cư, lòng đang chịu nặng đau buồn. Anh nghe có tiếng một bé trai chạy theo gọi. Baskin Baxi, Baskin Baxi, nghĩa là chú Baskin, chú Baskin. Đứa bé này là con của những người hàng xóm ngày xưa. Anh đến nhà nói chuyện với cha mẹ cháu bé. Họ cho biết cả gia đình anh đều đã chết hết. Bọn Đức Quốc xã đưa tất cả, trong đó có vợ anh, đi Auschwitz. Auschwitz là một trong những trại tập trung tệ hại nhất của Đức Quốc xã. Bây giờ thì mọi hy vọng trong Baskin tắt ngấm. Ít ngày sau, quá đau đớn, không còn lòng dạ nào ở lại Hungary. Anh lại đi bộ trốn qua hết biên giới này đến biên giới khác, cho đến khi tới Paris. Từ đây, anh tìm cách di cư đến Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1947. Được mới khoảng 3 tháng, thì tôi gặp anh ta. Suốt trong lúc anh ta kể, tôi suy nghĩ miên man, vì thấy có một cái gì quen thuộc trong câu chuyện này. Mới đây tôi có gặp một thiếu nữ trẻ ở nhà một người bạn cũng quê ở Debrecen. Cô ta từng bị đưa đến Auschwitz rồi từ đó được chuyển qua làm việc ở một xưởng đạn dược của Đức. Những người thân của cô đều đã bị giết trong các phòng hơi ngạt. Về sau cô được quân Mỹ giải cứu và được đưa qua Mỹ trong chuyến tàu đầu tiên năm 1946 chở những người mất nước. Câu chuyện của cô quá thương tâm khiến cho tôi ghi lại địa chỉ và số điện thoại của cô, định ý sẽ mời cô đến nhà gặp gia đình tôi, giúp cô vơi bớt những đau thương trống vắng trong đời. Tôi thấy không thể nào có mối liên hệ gì giữa hai con người này, người thanh niên trên xe điện và cô thiếu nữ tôi gặp. Nhưng khi gần đến trạm, tôi vội lục tìm trong sổ địa chỉ. Tôi hỏi anh ta bằng một giọng cố làm như bâng quơ. Vợ anh tên là Maria phải không? Anh ta tái mặt. Dạ phải. Anh trả lời hai mắt như đứng tròng. Nhưng sao bác biết? Tôi có cảm giác như anh ta sắp ngất. Tôi bảo, mình xuống trạm đi. Tôi nắm tay anh ta dắt đến trạm điện thoại công cộng. Anh ta đứng đó như một người mất hồn, trong khi tôi quay số điện thoại của cô ta. Những phút chờ đợi lâu tưởng như hàng giờ trước khi Maria nhấc máy. Sau này tôi mới biết phòng của cô ở ngay bên chỗ đặt máy điện thoại, nhưng cô có thói quen không bao giờ nhấc máy, vì cô không có nhiều bạn bè, cho nên hầu như cuộc gọi nào cũng là của người khác. Tuy nhiên lần này, vì không ai có nhà, cho nên cô để reng hồi lâu mới trả lời. Cuối cùng khi nghe cô lên tiếng, tôi cho cô biết tôi là ai, rồi bảo cô mô tả nhân dáng người chồng. Cô ta có vẻ chần chờ và ngạc nhiên về yêu cầu của tôi, nhưng cũng nói. Rồi tôi hỏi hồi xưa khi ở Debrecen cô ở đâu? Cô ta cho tôi biết địa chỉ. Sau khi dặn cô giữ máy, tôi quay sang nói với Paskin. Anh và vợ anh có ở số nhà này ở đường này không?
Dạ có.
Anh ta la lên mặt trắng bệch, người run lên bần bật. Tôi bảo anh ta, bây giờ anh cần bình tĩnh. Một việc siêu nhiên đang xảy ra trong cuộc đời anh. Đây, nói chuyện điện thoại với vợ anh đi. Anh ta ngơ ngác gật đầu, tay nhận điện thoại tôi đưa, giàn giụa nước mắt. Nghe tiếng vợ hồi lâu trong máy, bất ngờ anh ta kêu lên, anh là Bella đây, anh là Bella đây. Rồi cứ lẩm bẩm nói những gì không ai hiểu. Thấy anh ta quá xúc động không nói được thành câu, tôi lấy lại máy từ bàn tay run rẩy của anh để nói chuyện với Maria, vì thấy cô ta cũng đang xúc động không kém. Cô cứ ở yên tại nhà, mấy phút nữa tôi sẽ đưa chồng cô đến. Paskin khóc như một đứa trẻ, cứ nói đi nói lại. Đúng là vợ tôi rồi, đúng là vợ tôi rồi, tôi đến gặp vợ tôi. Thoạt tiên, tôi nghĩ nên cùng đi với Paskin, sợ anh ta quá xúc động có thể bất tỉnh. Nhưng sau nghĩ lại, tôi thấy đây là giây phút không nên có bất cứ một người lạ nào xen vào. Vì vậy, tôi gọi taxi, đưa địa chỉ cho tài xế bảo chờ đến chỗ Maria, trả tiền xe, rồi chào tạm biệt. Cuộc hội ngộ của Bella Paskin với vợ quá bất ngờ, với sự bùng nổ dữ dội của tình cảm nhớ thương sâu đậm dồn nén lâu ngày, khiến cho cả hai không còn nhớ gì nhiều cái khoảnh khắc choáng ngợp đó. Về sau, Maria kể lại với tôi bảo rằng, cháu chỉ nhớ là sau khi nói điện thoại, cháu đến thẳng cái gương như đi trong chiêm bao để xem không biết tóc mình có bạc trắng đi không. Chuyện tiếp theo cháu nhớ là một chiếc taxi dừng trước cửa nhà, rồi chồng cháu đi về phía cháu. Cháu không nhớ chi tiết, chỉ biết một điều, đó là lần đầu tiên sau thật nhiều năm dài đau thương, cháu thấy được đắm mình trong hạnh phúc. Ngay cả bây giờ cháu cũng còn thấy thật khó mà tin rằng chuyện hội ngộ có thể xảy ra. Cả hai chúng cháu đều trải qua quá nhiều đau khổ. Cháu hầu như mất hết khả năng giữ bình tĩnh để mà không sợ. Mỗi lần chồng cháu ra khỏi nhà, cháu lại tự nghĩ, không biết có chuyện gì lại cướp mất anh ấy đi nữa không? Chồng Maria trái lại tin rằng sẽ không còn có chuyện bất hạnh nào nữa xảy ra cho họ, bảo rằng Chúa đã đem chúng ta lại với nhau, cho nên sẽ không thể nào khác được. Chắc chắn những người hoài nghi sẽ coi những sự việc xảy ra trong buổi chiều hôm đó chỉ là chuyện tình cờ. Nhưng có phải là tình cờ khiến Marshall Sternberger bất ngờ quyết định đi thăm người bạn bị đau và vì thế đã lên chuyến xe điện ngầm trên tuyến đường ông ta chưa bao giờ đi? Có phải là tình cờ khi người ngồi bên cửa bất ngờ đi xuống vừa lúc Sternberger bước vào? Có phải là tình cờ khi Bella Paskin ngồi ngay bên cạnh Sternberger đọc tờ báo tiếng Hung? Đó có phải là tình cờ không? Hay Đức Chúa Trời đã đi chuyến xe điện ngầm Brooklyn buổi chiều hôm đó? Joseph Stowell trích lại câu chuyện này như một ẩn dụ chỉ hướng về một cuộc hội ngộ kỳ thú của cơ đốc nhân với Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được nối kết với Ngài từ ngày tin Chúa, nhưng rồi những bất hạnh trong đời đã gây ra ngăn cách, cho đến một ngày bất ngờ, chúng ta lại hội ngộ với Ngài trong một niềm hạnh phúc choáng ngợp không thể mô tả. Ngày đó sẽ trên trần gian hay trong cõi vĩnh hằng. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.